Nhưng bà anh chị em thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, cảm ơn Chúa cho chúng ta còn có cơ hội gặp gỡ nhau ở dưới chân của Chúa và cùng học lời của Chúa chung với nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc là khúc Kinh Thánh nói về bức thơ gửi cho hội thánh Smyrna. Hội thánh Smyrna là một trong bảy hội thánh được đề cập tới trong sách Khải Huyền. Thành phố này cách thành phố Ê-phê-sô chừng 60 cây số về phía bắc. Đây là một hội thánh được mô tả là bị bắt bớ nặng nề nhất trong các hội thánh ở trong Tiểu Á. Vì bị bắt bớ, tài sản của con cái của Chúa bị tịch biên, trở nên nghèo khổ. Người Giu-đa bắt bớ con cái của Chúa vì con của Chúa tin nhận Chúa của Thế Giê-xu mà họ không chấp nhận. Những giáo phái khác như là Bái Vật giáo cũng đã bắt bớ con cái của Chúa vì khác niềm tin. Trong khi đó thì chính quyền La Mã chủ trương thờ lại hoàng đế, trong khi con cái của Chúa thì nhất quyết không thờ phượng người nào ngoài Chúa Cứu Thế Giêsu và Đức Chúa Trời toàn năng. Vì vậy cơn bắt bớ đối với đế quốc La Mã diễn ra trên hội thánh thật là nặng nề. Và Khải Huyền đoạn 2 câu thứ 10 cho chúng ta biết rằng ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ vào trong ngục, trong đó có cái của Chúa bị thử thách, bị hoạn nạn, mà sách Khải Huyền này nói là trong 10 ngày. Có nghĩa là trong khoảng thời gian 10 năm theo ngày của tiên tri, một ngày bằng một năm. Hoặc là theo một số nhà giải kinh thì cho đây là một khoảng thời gian dài, rất là dài mà con cái của Chúa phải chịu bắt bớ. Con cái của Chúa bị bắt bớ lâu dài như thế. Vì vậy có một số người phân vân, một số người muốn đi khỏi hội thánh, bỏ đức tin trong Chúa, có một số người muốn chối Chúa. Cho nên Đức Chúa Giêsu bảo sứ đồ Giăng hãy viết một bức thơ gửi cho các con cái của Chúa tại hội thánh Smyrna và khuyên họ phải đứng vững trong đức tin trung tín với Chúa, như ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu thứ 10 chép rằng: khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Qua câu Kinh Thánh này, Chúa bảo con cái của Chúa ở tại hội thánh Smyrna phải trung tín với Ngài. Vì sao? Vì trước tiên là Chúa bảo họ phải trung tín, Chúa khuyên họ, Chúa kêu gọi họ. Thứ hai là Chúa cho họ biết cái mức độ phải trung tín với Ngài bao lâu, cho đến chừng nào. Và trong câu Kinh Thánh ngắn ngủi này cũng nói lên cho chúng ta thấy những phước hạnh của một người trung tín với Chúa ra làm sao. Thưa quý ông bà anh chị em, giữa lúc hội thánh và con cái của Chúa bị bắt bớ cực độ, Đức Chúa Giêsu nhờ sứ đồ Giăng giống lên một lời kêu gọi: khá giữ trung tín. Trung tín có nghĩa là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, theo từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì nói rằng trung tín là ngay thẳng và tin cậy được. Trong khi đó thì Hán Việt từ điển của Nguyễn Văn Khôn thì định nghĩa trung tín là ngay thẳng và hết lòng tin thật. Từ điển Việt Nam của nhà xã hội Hà Nội thì định nghĩa trung tín là trung thành với lời hứa, đáng tin cậy. Từ ngữ Hy Lạp ở trong Tân Ước dùng chữ pistos có nghĩa là đáng tin, trung tín, trung thành, thành tín, ngay thật, chắc chắn. Chữ trung tín ở Khải Huyền đoạn 2 câu thứ 10 mà chúng ta vừa nghe đọc có nghĩa là trung thành, không chuyển lai, không sa ngã, nhưng ngay thật, chắc chắn, không lui đi trong đức tin, nhưng trung thành với đức tin mình cho đến cuối cùng. Và lời Chúa bảo chúng ta hãy vững vàng trong tin cho đến cuối cùng như thể ấy. Trung tín với Chúa chẳng những là trung thành với đức tin trước sự bắt bớ, nhưng còn trung tín trong nhiều việc khác nữa, như là trung tín thờ phượng Chúa, trung tín truyền bá phúc âm của Chúa, trung tín hầu việc Chúa, vân vân. Người trung tín không bao giờ ngã lòng, không lùi bước, không bỏ cuộc, không chối bỏ đức tin, và người như thế được gọi là trung tín với Chúa. Lý do chúng ta phải trung tín với Chúa nghĩa là làm sao? Tại vì sao? Tại vì Chúa Giêsu đã nhờ sứ đồ Giăng viết và kêu gọi con dân của Chúa khá trung tín, khá giữ trung tín. Từ xưa tới nay, lịch sử đã cho chúng ta thấy biết nhiều bao nhiêu tôi con của Chúa đã trung tín với Ngài, không bao hề lui đi trong đức tin, vẫn trung thành với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh éo le nào, ngay cả sự bắt bớ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta nhớ đến nhà biện giáo nổi tiếng trong thời xưa, trong hội thánh đầu tiên, tức là ông Zita Matia, sống vào khoảng 100-167 sau Chúa. Ông là một người rất yêu mến Chúa, một nhà biện giáo đứng với hội thánh để mà giải nghĩa cho mọi người biết về đạo của Chúa. Ngày kia ông bị Christian tố cáo ông là tín đồ của Chúa Thê Giêsu. Người ta bắt ông cùng 6 tín hữu khác nộp cho quan trấn thủ. Quan trấn thủ truyền bảo ông hãy dâng tế lễ cho các thần nếu ông muốn sống. Quý bà biết Sutta đã nói như thế nào không? Ông nói rằng: thưa quan trấn thủ, trên đời này có ai đi bỏ đạo chân lý mà đổi lấy hư đạo bao giờ không? Quan trấn thủ dọa rằng nếu chẳng chịu làm vậy, ông sẽ bị cực hành, khảo kẹp đau đớn, ông sẽ chết. Sutta trả lời rằng: thưa quan, tôi hằng ao ước được đau đớn khảo kẹp vì danh của Chúa Cứu Thế của tôi. Và 6 tín đồ kia cũng nói rằng: chúng tôi là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng tôi không thể phản bội Chúa của chúng tôi đi dâng tế lễ cho các thần khác, hầu việc các thần khác. Thế là ông Sutta liền bị tống ngục, bị đánh đập tàn nhẫn và cuối cùng đem ra xử trảm. Và thấy tinh thần trung kiên hy sinh của ông, người ta đặt thêm tên ông một chữ nữa là chữ Mạc Tia. Tên ông Sutta nhưng mà đặt thêm chữ Mạc Tia phía sau, để hậu thế biết rằng có một ông Sutta đã Mạc Tia, tức là đã tử đạo, hy sinh cho Chúa. Ông giữ trung tín cho Chúa cho đến cuối cùng. Lời kêu gọi của Chúa còn kêu gọi tôi và quý ông bạn cho em ngay bây giờ nữa, thưa quý ông bạn cho em. Dầu bị cám dỗ thì đừng bao giờ lìa xa Chúa, hãy trung tín với Chúa. Dầu bị hiểu lầm, bị vu oan thì đừng lìa xa khỏi Chúa, hãy trung tín với Chúa. Dầu bị bắt bớ, nguy khốn thế nào thì thưa quý ông bạn cho em, chúng ta hãy cậy ơn Chúa, trung tín với Chúa, đừng xa lìa Chúa. Một số người, ngay cả tôi tớ của Chúa, đôi khi yếu đuối dễ dàng từ bỏ lòng trung tín của mình với Chúa, gặp khó khăn lui đi trong đức tin của mình, trong chức vụ của mình. Một số con gái của Chúa tin Chúa rồi nhưng mà bị hiểu lầm một điều nào đó, hay là bị bất đồng một điều gì đó, thì lui đi mà không chịu trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Vì vậy thưa quý ông bạn chị em, lời của Chúa Giêsu gửi cho hội thánh Chúa tại Si Mực Niệt Nê ngày xưa, và tôi tin rằng lời đó cũng gửi cho tôi và quý ông bạn chị em từng một ở tại đây: khá giữ trung tín. Dầu hoàn cảnh nào, đừng lui đi trong đức tin, hãy giữ trung tín trước mặt Chúa cho đời sống của mình. Lý do phải trung tín với Chúa là chính Chúa đã kêu gọi, khuyên lơn con yêu Chúa phải trung tín. Nhưng trung tín với Chúa trong bao lâu? Thời hạn bao lâu, thưa quý ông bạn chị em? Khải Huyền đoạn 2 câu 10, dầu là ngắn ngủi nhưng cũng đã trả lời cho chúng ta rõ ràng: khá giữ trung tín bao lâu? Cho đến chết. Nghĩa là không phải chỉ trung tín với Chúa trong một vài ngày, trong một vài tháng, trong một vài năm, trong vài chục năm, nhưng mà trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến suốt cuộc đời của mình. không ngã lòng, không lui đi và vững vàng dầu trong hoàn cảnh nào, ngay cả cái chết ở trước mắt cũng phải đứng với Chúa mà không bao giờ sợ hãi. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, có những người tin Chúa từ tuổi trẻ nhưng mà đã trung tín với Chúa cho tới 50, 60 tuổi, 80 tuổi, có người tới 100 tuổi, hơn 100 tuổi vẫn còn giữ trung tín với Chúa. Thật là cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Có những người trung tín với Chúa dầu bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng không bao giờ rìa khỏi Chúa và hội thánh. Nhưng chúng ta cũng tiếc rằng có một số người chỉ những cái bất đồng nhỏ, cái thử thách nhỏ, nhưng mà họ lui đi, họ rời bỏ hội thánh cách dễ dàng, họ bỏ Chúa cách dễ dàng lắm. Tôi đã chứng kiến có nhiều người đến cảm ơn mà rời bỏ hội thánh. Rồi có những người trả kinh thánh nữa, họ mất sự trung tín với Chúa. Nhưng chúng ta thì khác, thưa quý bạn chị em, là Chúa dạy chúng ta phải trung tín cho đến chết. Nghĩa là trung tín cho đến suốt đời của chúng ta, mãn cuộc đời của chúng ta, không bao giờ rời bỏ Chúa. Chúng ta nắm chặt lấy Chúa, chúng ta sống cho Chúa. Tín hữu ngày xưa sống còn khó khăn triệu triệu lần hơn chúng ta, thưa quý bạn chị em. Ngày xưa các con ấy của Chúa trung tín với Chúa đến nỗi mà không bao giờ bỏ ngày Chủ nhật. Có những việc làm vào ngày Chủ nhật thì họ không đi làm nữa, dầu là thất nghiệp, chịu thiếu thốn, chịu đói, nhưng mà họ không bao giờ làm ngày Chủ nhật. Có một số người đi làm việc, tôi đọc lịch sử hội thánh, có những người làm cái nghề may vá đó, mà cái xưởng may của họ mà may cho những cái áo lễ của thầy tư tế cho thờ phượng các thần tượng trong các đền đài đó, tới may quần áo đó họ không may, dầu bị đuổi họ cũng không may, bởi vì họ không làm cái việc mà trái với đức tin của mình. Và vì vậy mà có nhiều người không có công ăn việc làm mà bắt đầu đói. Một lần nọ có một tín hữu đến gặp giáo phụ Tertullian mà nói rằng: thưa thầy, tôi cần phải sống, nếu cứ trung tín với đức tin của mình tôi sẽ làm gì để sống bây giờ, thưa thầy? Giáo phụ Tertullian nhìn người này mà nói rằng: anh buộc phải sống sao? Anh phải sống sao? Lời nói của ông nói rằng người con của Chúa phải trung tín với Chúa, dầu không sống được cũng phải sống, phải trung tín với Chúa, trung tín cho đến chết. Và đó là đức tin của những người tín hữu đời xưa. Thời Đế quốc La Mã bắt bớ tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở tại Carthage, có 5 thanh niên vừa mới tin Chúa sắp nhận lễ báp têm thì bị bắt vì họ khám phá ra đây là những tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. 3 thanh niên tên là Revocatus, người thứ 2 tên là Saturninus, người thứ 3 là Securulus, và 2 thiếu nữ tên là Betuia và Felicite. Cả 5 người này đều giữ vững niềm tin của mình, trung tín với Chúa cho đến chết. Họ bắt quăng cho thú dữ xé cho đến chết. Can đảm nhất phải kể đến trường hợp của cô Betuia. Cô này đã có gia đình, vừa sinh được một đứa con trai. Cha cô không có tin Chúa. Cô bị bắt, cha cô cứ bồng ẵm đứa con của mình chạy theo cô và nói rằng: con ơi, con hãy chối Chúa đi để con được sống và trở về với con của con. Cô bẹt bê tuya này lấy tay chỉ: thưa cha, cha có nhìn thấy cái bình gốm ở đó không? Người cha nói: thấy. Rồi cô nói rằng: thưa cha, nó là bình gốm, có thể gọi nó là gì nữa không? Người cha nói rằng: không, đó là bình gốm. Cô nói rằng: thưa cha, con là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì con không thể nào nói khác được, con không thể chối Chúa được. Bây giờ người ta điệu cô đến để quăng cho thú dữ xé. Ngày chót người cha bồng đứa con đến mà khóc, nói rằng: con ơi, hãy thương xót cha, hãy thương xót con của con. Cô gái này đổ nước mắt mà khóc, thương cha và cả thương con của mình, nhưng vì đức tin ở Chúa Giê-xu không thể chối Chúa được, và cô đành phải chịu quăng cho thú dữ xé và chết. cô giữ vững đức tin của mình cho đến chết, cô trung tín cho đến chết, thưa quý bà anh chị em. Và đó là trường hợp của những tín hữu ngày xưa. Và nếu quý bà anh chị em đọc lịch sử của hội thánh, chúng ta thấy có hàng trăm hàng ngàn tín hữu ngày xưa giữ vững đức tin của mình, sẵn sàng chịu chết, trung tín cho đến chết là như thế ấy. Ngày hôm nay lời của Chúa cũng kêu gọi tôi và quý ông bà anh chị em hãy trung tín cho đến chết. Tôi và quý ông bà có hứa với Chúa rằng, với lòng sắt đá rằng, thưa Chúa, con sẽ trung tín với Ngài cho đến chết. Dầu bị hội yếu lầm, bị vu oan, bị người ta bắt bớ, người ta bỏ tù đài, người ta giết đi nữa, con biết rằng Chúa đã đấng đã hy sinh vì con trên thập tự giá, chịu chết gánh tội cho con. Ngài đã cứu con và con không thể nào chối Chúa được, không thể nào thờ các thần khác được. Con trung tín với Chúa và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em trung thành với Chúa như thế ấy. Và điểm chót tôi muốn nói trong câu kinh thánh này đó là những phước hạnh của người trung tín với Chúa. Con cái của Chúa trung tín với Chúa cho đến chết thì được phước hạnh gì, thưa quý ông bà anh chị em? Khải Huyền đoạn 2 câu thứ 10 chép: khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta làm gì? Sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Đây là một lời hứa của Chúa và cũng là một phước hạnh vô cùng quý báu lớn lao cho chúng ta là những người giữ niềm tin của mình trung tín cho đến chết. Chúa hứa rằng chúng ta sẽ được nhận mão triều thiên của sự sống. Tại sao người trung tín cho đến chết nhận được mão triều thiên của sự sống, thưa quý ông bà anh chị em? Vì những người này đã sẵn sàng hy sinh chết vì Chúa của thế Giêsu, cho nên Chúa ban cho mão miệng sự sống, sống đời đời hưởng phước hạnh của Chúa. Khi chúng ta lầm hay là khi chúng ta vào nước Chúa, mỗi con cái của Chúa có thể nhận được một hay là nhiều mão triều thiên khác nhau. Có người nhận một, có người nhận hai, nhận ba, và có nhiều người nhận năm mão triều thiên. Vì những người đó có đủ tư cách để nhận những mão triều thiên ấy. Nếu quý ông bà anh chị em đọc kinh thánh, chúng ta thấy trong kinh thánh có đề cập tới ít nhất là năm cái mão triều thiên. Mão triều thiên thứ nhất là mão triều thiên vinh hiển, là mão triều thiên dành cho những người trung tín chăn bày của Đức Chúa Trời trong chức vụ mục sư truyền đạo ở giữa hội thánh. Ở trong Phi-e-rơ thứ 5 đoạn 2 câu 4 chép rằng: hãy chăn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, khi đấng làm đầu kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn heo. Tức là mão triều thiên vinh hiển này Chúa dành cho những người trung tín hầu việc Chúa. Mão triều thiên thứ hai tức là mão triều thiên công bình hay là mão triều thiên công nghĩa, sẽ thưởng cho những người trung tín giữ vững đức tin của mình từ khi tin Chúa cho đến khi gặp Chúa. Ở trong Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 4 câu 6 đến câu 8 chép: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình sẽ đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Mão triều thiên công bình hay là công nghĩa dành cho những người trung tín theo Chúa suốt cuộc đời của mình trên đất này, đó là mão triều thiên mà chính Phao-lô đã được. Mão triều thiên thứ ba gọi là mão triều thiên không hy hương nát, thưởng cho những người có đời sống tinh kính, tiết độ, tự chế trong cuộc đời nhiều cám dỗ này. Ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 9 câu 25 nói về điều đó: hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Mão triều thiên không hay hư nát dành cho những người vâng theo kỷ cương của lời của Chúa, sống tiết độ trong đời sống theo Chúa của mình. Rồi mão triều thiên thứ tư là mão triều thiên sáng láng, dành cho những người truyền giáo, những người làm chứng nhân cho Chúa. Những người trung tín làm chứng nhân cho Chúa, khi mà chúng ta gặp Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta mão triều thiên sáng láng vinh hiển vô cùng. Mão triều thiên đó được chép ở trong Daniel đoạn 12 câu 2 câu 3, chép rằng nhiều kẻ ngủ trong bùn đất sẽ thức dậy, kẻ thì được sự sống đời đời, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhốt nhơ đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng đáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Nếu tôi và quý bạn xem trung tín đi làm chứng nhân cho Chúa, đem những người về với Chúa, rồi đây ngoài những mão triều thiên mà tôi vừa kể, Chúa còn cho chúng ta mão triều thiên sáng láng vinh hiển vô cùng. Và mão triều thiên chót, mà mão triều thiên mà chúng ta học hôm nay, đó là mão triều thiên của sự sống, thưởng cho những người trung tín cho đến chết, cho những người tới về đạo, sẵn sàng đứng với niềm tin của mình không chuyển lai, dầu có bị quăng cho thú dữ xé, dầu bị gươm đâm, dầu bị ngục tù bị chết, vẫn trung tín với Chúa, người đó sẽ được mão triều thiên của sự sống. Khi chúng ta đến gặp Chúa, chúng ta vui mừng gặp Chúa và được hưởng những mão triều thiên này. Khi Chúa tái lâm, chúng ta được cất lên trên không trung, và tại đó có cơn phát sáng của tín đồ, Chúa sẽ phát những phần thưởng đó cho chúng ta vinh hiển lắm. Ở trong Kinh Thánh có nói gì, quý bà cho em đọc. Nên chúng ta nói có một số người đến gặp Chúa mà nước mắt dầm về khóc, Chúa phải lấy khăn mà lau nước mắt cho họ. Quý bạn cho em thấy câu đó không? Chúa sẽ lau nước mắt. Tại sao mà lên gặp Chúa vui mừng mà tại sao khóc? Vì có những người sẽ hối tiếc. Tại sao bao nhiêu người được hưởng mão triều thiên 1, 2, 3, 4, 5 mão triều thiên mà tôi không có mão triều thiên nào hết? Ở trần thế này tôi không có trung tín theo Chúa, không hầu việc Chúa, không làm gì cả. Họ sẽ khóc lóc và hối tiếc tại sao mình không làm khi mình còn ở trần gian. Có những người được 1, 2 mão triều thiên cũng vui mừng nhưng cũng còn tiếc tại sao mình không làm để được hưởng tất cả mão triều thiên. Và thưa quý ông bà anh chị em, có khi nào quý ông bà anh chị em hỏi rằng nếu ngày hôm nay tôi đến gặp Chúa, tôi có nhận được những mão triều thiên Chúa ban cho tôi hay không? Cầu xin Chúa cho chúng ta đừng một ai trong vòng chúng ta sẽ không được thưởng những mão triều thiên Chúa ban cho. Và tôi ước ao rằng mỗi chúng ta nhận được nhiều mão triều thiên như Kinh Thánh vừa trình bày để chúng ta vui mừng trong ngày gặp Chúa. Đừng ai khóc lóc, đừng ai được cứu dường như hoa lửa, lửa đốt hết đi tay không để gặp Chúa mà thôi, không có gì cả. Xin Chúa cho chúng ta trung tín với Chúa cho đến chết. Lời Chúa dạy rằng khá giữ trung tín cho đến chết, thưa quý ông bà anh chị. Vậy mỗi chúng ta hãy mạnh dạn nói với Chúa rằng Chúa ơi, hãy giúp con để cho con trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, cho đến chết. Và đó có phải là lời tâm nguyện của tôi và quý ông bà anh chị em hôm nay cho cuộc sống của chúng ta không? Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.